This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, khỏe không bạn trong ngày hôm nay?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 để lấy trả Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng thì rất là khỏe.
À, lúc này không xài, còn bị dị ứng với lại mưa gió gì nữa không bạn Hiền?
Không, thì cái mùa hè này Tiến Dũng là thích mưa, mà mưa nhiều quá thì cũng không thích. Thì mưa thì nó đỡ bị allergy hơn cái thú vị.
Ồ, rồi thế à.
Pollen nó hạ bớt.
Dạ đúng vậy, mưa từ hồi tối hôm qua ha, mưa chiều hôm qua, chiều tối hôm qua,
tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn râm râm, nhưng bên Rockwall thì tại giờ có chút xíu nắng ló dạng rồi. Nhưng mà nghe nói hôm nay cũng sẽ mưa rất nhiều đó quý vị, mưa đến ngày mai luôn đó.
Mưa, 3 ngày mưa mà.
Anh nói sao?
3 ngày mưa là bạn Hiền, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đó.
3 ngày mưa lần.
3 ngày mưa.
3 ngày mưa thì thật sự ra thì quý vị cứ hưởng thụ những ngày mưa đi, rồi sẽ những ngày nóng bức kéo dài mấy tuần lễ không mưa.
Lúc đó thì
mưa không
cầu
mưa mà nắng cũng không chịu.
Lúc đó là cầu mưa ha.
Đúng rồi, đúng rồi, cầu mưa, lập đàn cầu mưa ha. Vâng, Tiến Dũng xin phép gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Chưa bao giờ thị trường chứng khoán lên mạnh như vậy. Sáng hôm nay thì Tiến Dũng có thấy rằng thị trường chứng khoán ngày hôm qua thì nó đạt con số kỷ lục rất cao. Chúng ta nhớ kêu có số kỷ lục của năm 2018 đó là thời điểm đó là 26.616 điểm. Ngày hôm qua khi đóng cửa là 26.656 điểm, nó hơn 40 điểm về record cũ. Rồi sau đó thì sáng hôm nay thì nó xuống chỉ có 26.616 điểm, tức là số cũ của record cũ nó quay trở lại. Nhưng mà ngay giờ phút này thì nó còn con số record mới nữa, 26.670 điểm, lên 14 điểm. Sáng nay giảm khoảng 10 điểm thì bây giờ quay ngược lại là lên 14 điểm. Ví dụ cũng giải thích rằng cái lý do vì có những cái earning report đó đưa ra như là Boeing, rồi một vài cái công ty nho nhỏ cũng làm cho không có được sáng sủa lắm, nhưng mà nó không có làm cho thị trường chứng khoán đứng lại tại đó, nó chỉ khựng chút xíu, rớt nhẹ, giống như chúng ta biết là cái turbulence nhẹ thôi đó, qua cái chỗ sụp xuống chút xíu rồi nó lấy trở lên lại. Nasdaq cũng kỷ lục mới thì 8.127 điểm, lên 7 điểm sáng ngày hôm nay. S&P 500 cũng con số kỷ lục mới, lên 2 điểm thì tại 2.935 điểm. S&P 500 thì con số cũ của nó là 2.930 và con số hiện tại bây giờ là 2.935, đây là con số kỷ lục mới nữa quý vị. Và T-note 10 năm là 2.52%. Dầu thô thì giảm 2 xu, một thùng dầu thô là 66.17 xu. 1 euro đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên được 1 đồng 20 xu, mã vàng tại 1.276 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.09%, tuần rồi cao nhất là 4.11%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.47%, tuần rồi cao nhất là 3.49%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.190.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và ngày 30 tháng 4 tới đây thì ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Steven Mnuchin cũng như ông Robert Lighthizer, hai người này là một về Bộ trưởng về Thương mại, một về Bộ trưởng về Tài chính. Hai ông này sẽ trên đường đi qua Bắc Kinh để bắt đầu cái trade talk, tức là nói chuyện về về thương mại. Và cuộc thảo luận này sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 4. Và trong khi đó thì ông Liu He cũng sẽ qua bên Washington vào ngày 8 tháng 5. Và hai bên sẽ trao đổi. Nhưng mà Hoa Kỳ trước khi lên đường thì họ cũng đưa ra cái gọi là một cái list rất rõ ràng cho bên Trung Quốc là cái trade đó nó sẽ bao gồm những cái forced technology transfers, non-tariff barriers, rồi agriculture service purchasing, rồi enforcement, rồi ngay cho Intelligent Properties. Cái này thì nói chung là họ phải tuân thủ những cái quy luật của Hoa Kỳ đưa ra, tức là không có ăn cắp vặt về những cái thông tin, những cái về technology của Hoa Kỳ, cái service cũng vậy, rồi mua hàng hóa cũng vậy, phải những cái gì mà không có đóng thuế hay những cái gì mà đặc biệt về những cái art culture thì Trung Quốc phải mua như thế nào, vân vân. Tức là những cái list Hoa Kỳ đưa ra rất nhiều. Nếu mà nói chung một cái bài viết mà Hoa Kỳ phải nói chuyện với Trung Quốc đó, thì Dũng thấy là cái lành ít dữ nhiều, cái thưa Việt. Có thể lành ít dữ nhiều, nhưng may mắn mà Trung Quốc gật đầu chấp nhận đó, thì có thể rằng Trung Quốc đang cần một cái quốc gia lớn như Hoa Kỳ để mà làm ăn. Vì nếu mà không có Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng sẽ rất là khó cho cái quốc gia này tiếp tục phát triển, thưa quý vị. Vì Hoa Kỳ là một cái thị trường rất lớn, lớn mà giàu nữa. Theo tôi Dũng thấy thì nếu có thể cái cơ may mà Trung Quốc gật đầu thì rất là ít, có thể là thông qua đó. Nhưng mà nếu mà thông qua được rồi thì chắc chắn Hoa Kỳ đã nắm một cái phần thắng rất lớn, tức là thừa thắng xông lên. Trung Quốc, quý vị biết rằng đây kỳ này không phải là gật đầu cho vui thôi, rồi sau đó lại không làm được thì điều đó bị phạt rất nhiều. Thì Hoa Kỳ trước đây cũng đã ký một cái contract, nếu bên nào không tuân thủ mà làm trái luật sẽ bị phạt, mà phạt rất nặng. Quý vị nhớ ở Việt Nam đó, cái thời kỳ mà giờ nói hai đứa nhỏ đi qua hàng xóm đánh lộn rầm về nhà đóng cửa lại, coi như xong quề cả làng. Bây giờ Việt Nam đó, chính phủ Việt Nam trước đây cũng vậy, đi qua nước ngoài làm bậy làm bạ chạy về coi như tưởng là nước mình là xong, nhưng bây giờ không phải như vậy, thưa quý vị. Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia cộng sản mà giống như vậy, tức là làm nó rầm ở bên ngoài rồi chạy về nhà, rồi chạy về nước rồi coi như đóng cửa lại coi như xong. Bây giờ không phải như vậy. Nếu một cái điều nào mà họ làm sai về cái nguyên tắc hoặc là việc sai một cái contract đó, thì chắc chắn họ sẽ bị phạt, và phạt rất nặng. Và hy vọng cross the finger, tức là hy vọng rằng cái cuộc nói chuyện vào 30 tháng 4 và ngày 8 tháng 5 tới đây thì sẽ thông qua tất cả. Còn nếu không thông qua nữa thì chúng ta sẽ thấy sẽ kéo dài những cái chuyện mà giá cả vân vân, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền kinh tế của đôi bên. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Walgreen. Thì biết là Walgreen là một cái cửa tiệm bán thuốc Tây, bán đủ thứ hết và đâu có thuốc lá nữa. Họ đã bị FDA dịnh gáy một vài lần rồi. Lý do vì họ bán thuốc lá cho những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Trước đây thì 18 tuổi là chúng ta có thể mua thuốc lá được rồi. Nhưng mà bây giờ thì cái luật mới đưa ra đó, tức là sẽ comply tùy theo tiểu bang, là 21 tuổi mới được mua thuốc lá. Và Warren tuyên bố rằng vào ngày 1 tháng 9 tới đây, tức là người nào mua thuốc lá ở Warren là phải trình ID, là phải 21 tuổi mới được mua, còn không thì không được mua. Cái điều quan trọng mà mới hỏi thiệt bự, tại sao phải là 1 tháng 9 không phải là 1 tháng 5? Cái điều nó hơi lạ như vậy, có thể là vớt giác được khoảng mấy tháng sau, mấy tháng như vậy sao? Cái điều mà Tiến Dũng thấy đó, không nên khuyến khích hút thuốc. 21 tuổi cũng là cái tuổi theo như bộ về public health đó, về sức khỏe đó, y tế đó, thì họ nói rằng, bộ y tế họ nói rằng 18 tuổi qua một cái cuộc thăm dò đó là cái phổi vẫn còn yếu, thưa quý vị. Tức là hút thuốc tuổi đó thì không được, có thể là sẽ rất là nguy cơ bệnh nhiều cái bệnh sau này. Vì thế họ nâng cái tuổi 18 lên 21 giống như uống rượu vậy đó, thì phải nâng lên. Đúng ra cái luật năm 1999 đó, under cái section number 2 and EI đó, thì regulation là tuổi dưới 18 hút thuốc là bị phạm luật, hay là người nào mua thuốc lá cho những đứa trẻ dưới 18 là phạm luật. Nhưng cái luật mới bây giờ sẽ bắt đầu lan rộng ra trên toàn nước Mỹ sớm nhất, thì cái tuổi hút thuốc lá được legally, tức là được không có bị phạm luật, cái regulation đó, là 21 tuổi. Quý vị nhớ nha, 21 tuổi chứ không phải là 18 tuổi. Nhưng mà tôi nghĩ khuyến khích rằng nếu quý vị nào có con em nhỏ nhỏ đó, thì chúng ta nên giáo dục ngay lúc này không nên hút thuốc, quý vị. Thuốc thì nó sẽ xảy ra những cái bệnh. Mặc dù có nhiều người nói, ồ, ông nội tôi hút thuốc mà sống 101 tuổi, 10 người thì có người còn sống thôi, nên chúng ta cũng đừng có lạc quan về vấn đề đó. Và đi kế tiếp thì cái liên quan đến McDonald's. McDonald's thì phải nói hôm nay tin này hơi lạ, là McDonald's ngày hôm nay họ tuyên bố họ cần 250.000 người vào cái mùa summer tới đây. và họ đã contract với lại AARP online để đưa lên cái app để mà tìm việc làm, cái bản tin, cái quảng cáo để xin việc làm. Quý vị nào mà muốn tìm việc làm thì qua cái trang mạng của AARP mà đăng ký việc làm. Có nhiều người hỏi, ủa AARP là cho những người lớn tuổi mà. Đúng là như vậy, quý vị. Cái người lớn tuổi 50 tuổi trở lên, McDonald's mướn luôn. Lý do vì ngày hôm nay thiếu người trầm trọng, thiếu rất là trầm trọng. Và đặc biệt thanh thiếu niên ngày hôm nay đó, nó không có đi làm McDonald's, Burger King nữa. Nó làm rất nhiều cái tiệm hàng như đi retail center, đi bán hàng, hay đi cashier. Ngay cả nhà hàng mà gọi là sang sang chút nó mới đi làm, còn tệ tệ mà ra nổ, không có tip nó không đi làm. Rồi ngay cả những công ty lớn, nó làm về technology, đồ điện tử, đi làm hết. Chỉ có những người lớn tuổi là 50 tuổi còn ngồi ở nhà, không được mướn những công ty đó thì có thể vào McDonald's trong những ngày sắp tới. Cái tuổi Golden Years và đi làm thì chúng thấy là 50 tuổi là chuẩn bị cho cái bước tới về hưu, lão giả an chi. Nhưng mà chúng ta biết là 50 tuổi vẫn đi làm được, McDonald's vẫn mướn, 55 tuổi cũng ok. Theo như cái thống kê mới nhất của Bộ Lao động cho biết rằng từ đây đến năm 2024 đó, 100 người làm việc trong một cái service hay bất cứ nơi nào là có 25 người tuổi 55 trở lên. Khi mà Dũng đưa bản tin này đó thì quý vị nào mà có cái business đó, có một cái cơ sở thương mại đó, chúng ta chợt nghĩ trong chỗ làm quý vị có những người nào 55 tuổi trở lên hay không, thì Dũng tin chắc rằng ít nhất cũng phải là hai người trong một cái công ty của quý vị hay là trong một cái cơ sở thương mại của quý vị 55 tuổi trở lên là đã có một hai người trong đó rồi, ít nhất là hai người, tôi nghĩ là như vậy. Vậy thì năm 2024 đó 100 người là có 25 người 55 tuổi trở lên đi làm việc. Điều này thật sự không phải là xa vời, thưa quý vị. McDonald's cũng cho biết rằng họ sẽ mướn những người tuổi 50 trở lên đó vào những tiểu bang sau đây là Illinois, Missouri, Florida, Indiana, North Carolina vào ngày fall tới đây, tức là mùa thu đó, thì họ sẽ mướn trên toàn nước Mỹ những người nào có tuổi 50 trở lên. Một bản tin kế tiếp là một tin cuối cùng có liên quan đến cái máy bay không người lái, cái drone. Vì biết rằng hiện tại giờ FAA đã giữ trên 100 cái đơn xin approve cho cái FAA, cái drone delivery, tức là máy bay không người lái đó. Nhưng mà lần đầu tiên một công ty tên là Wing được subsidized bởi Google, tức là được dùng cái từ giang hồ, được bảo kê bởi Google. FAA đã approve, đây là cái công ty drone đầu tiên sẽ được vận hành ở Hoa Kỳ. Theo cho biết thì cái công ty này đã làm một cái thử nghiệm ở bên Úc 3.000 giờ bay rồi, và mỗi chuyến bay như vậy là trung bình 7 phút 36 second. Họ mất 4 phút để chuẩn bị để cái đồ đó lên cái drone, để cái mặt hàng, cái là cái kiện hàng đó lên cái drone, set up everything, rồi khi mà bấm nút bay đó là mất thêm 3 phút 36 second nữa. Và hiện tại bây giờ theo như FAA cho biết, họ sẽ thử nghiệm ở tiểu bang Virginia, hai thành phố Blacksburg và Christiansburg. Hai cái thành phố này thì rất ít dân cư và họ sẽ được thử ở đây trong khi chuẩn bị cho bay trên toàn nước Mỹ. FAA cũng nói rằng những người lái chiếc gọi là điều khiển chiếc drone này đó phải có một cái license certified giống như là pilot, các quý vị, giống như pilot vậy đó, nhưng mà nó không có nhiều giờ bay như pilot. Và đặc biệt những chiếc drone này sẽ có hệ thống là traffic light y chang là những chiếc máy bay dân dụng chở khách như vậy. Và trong tương lai vì thấy những chiếc bay này bay trên đầu đó, những cái drone này đó, chúng ta đừng có lấy đá chọi hay lấy chọi quất nó xuống nha, thì nó bay over quý vị chút xíu thôi. Tức là nó fly over people, và đặc biệt nó fly at night. Vì thế là thấy cái đèn chiếu người ta cẩn thận nha, tưởng là vật thể lạ lấy đá chọi rồi, tội nghiệp nó lắm. Vì cái drone này cũng phải mấy chục ngàn một chiếc, cái thưa Việt. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nói chứ thế nào khi mà bắt đầu mà cái drone này mà nó hoạt động ở khắp cả toàn nước Mỹ hoặc là nhiều tiểu bang khác, thì thế nào cũng có những cái thông báo để họ biết là cái đó là cái những cái công ty thương mại đang hoạt động như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì theo như mà tính nghĩ thì cũng nhan nhản, cũng có những cái bản tin hay hoặc là những cái quảng cáo advertise cũng nói về những cái chiếc drone này rồi, thưa quý vị. Quay trở lại cái Walgreens thì đó cũng là một cái câu hỏi của Hoàng Tính, tại sao không phải là ngay bây giờ Walgreens cho một cái thông báo là sẽ bán thuốc lá dành cho những người việc nào mà đưa ra ID mà lại chọn đến cái đầu tháng 9 sắp tới đây thì họ mới ra cái quy định đó. Đó cũng là một cái suy nghĩ của Hoàng Tính, không biết tại sao, nhưng mà đúng rồi, thưa Tiến Dũng cũng như quý vị thính giả, 21 tuổi thì chắc có lẽ lúc đó cái phổi nó mạnh hơn là 18 tuổi, nó phổi yếu, cho nên 21 tuổi thì chắc có lẽ là đúng, là có thể là nếu mà quý vị nhỏ tuổi thích thuốc hút thuốc thì đó cũng là một cái tuổi mà quý vị có thể hút thuốc được, nhưng mà theo như lời khuyên của Tiến Dũng cũng như Hoàng Tính là đừng nên hút thuốc, bởi vì sao vậy, nó không có tốt cho sức khỏe đâu, đúng không Tiến Dũng?
Hoàn toàn như vậy, anh Hoàng Tính, hút thuốc lá đã hút rồi thì khó bỏ lắm, mà bỏ rồi hút lại còn khó bỏ nữa. Nếu vì nào mà chuẩn bị tập tành thì ta cũng nên tránh xa ra để mà cho nó đỡ.
Đã sao tự nhiên ho rồi bay ngổ rồi nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị và Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và gia đình xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.